Một là bên Tích Lan, tức là về mấy năm mà Đại Đức Narada qua đó. Đại Đức qua rồi giảng dạy ở chùa Xá Lợi rồi mình thấy thiên hạ cũng quý kính lắm, thì mình cũng muốn được qua đó coi cho biết, rồi cũng có cơ hội đi qua tới Tích Lan. Nhưng qua Tích Lan thì tôi thấy nó quá là phong kiến. Tại chùa Đại Đức Narada, đoàn được ở đó một tuần, thì tới bữa cơm ở đó Đại Đức ăn chay, cho nên mình ăn chay rồi dễ. Nhưng mà tới bữa cơm mình vào bàn mình ngồi, thì những người Phật tử cúng dường họ quỳ dưới rồi đưa cái dĩa lên trên đầu, rồi mình mới đưa tay mình nhận, mình để lên bàn mình ăn. Còn Phật tử vô chùa đi tới cửa thì giày dép cởi hết và đi bằng đầu gối, hai đầu gối bò vô tới chính điện, chứ không có dám đi đứng. Rồi còn chư tăng đi ngoài đường, vừa đi tới ngang họ cái họ quỳ họ lại, ngoài đường ngoài xá thì cũng quỳ lại hết. Tôi thấy phong kiến quá là phong kiến, với cái thời này mình cũng không chịu nổi. Rồi nghĩ thôi bây giờ Trung Hoa chắc gần mình hơn, Trung Hoa có thể mình chấp nhận được. Nhưng mà thấy sang Trung Hoa thì quý vị ở gần mấy chùa Trung Hoa chắc cũng biết, thật thà trong đó ông ngoài đi dép lẹp xẹp vô tuốt trong chùa, đi dép vô tới chùa lại, chứ không có cởi dép ở ngoài, đi vô chùa mang dép lẹp xẹp vô lại, làm cái tôi hơi không bằng lòng. Rồi tới bữa ăn thì tới bữa ăn ăn chung với quý vị đó thì họ dọn cái bàn tròn, thì thầy nào cứ ngồi chung quanh, rồi cư sĩ tới cũng ngồi luôn, vô ăn. Rồi bên kia để một cái bàn cơm canh gì đó, rồi vô ngồi ăn, thì ai hay hết thì lại đó múc ăn lấy làm cho làm, rồi vừa ăn vừa nói chuyện xì xô xì xào, hòm xòm không có bài nghi chút nào, tôi cũng hết chịu nổi. Đó là những cái mà tôi đã chứng kiến. Rồi về Việt Nam mình nghĩ lại tương đối tốt, tương đối tốt. Tôi thì thầy trò cũng có biết kính mà kính thôi, dọn mời cứ chắp tay xá thỉnh thầy ngồi ăn cơm vậy thôi, chứ đâu có lễ gì quá chừng vậy. Rồi tới cái bữa ăn thì mình im lặng mình ăn, rồi hết thì họ bưng đồ rồi họ bồi thêm, chứ mình cũng khỏi có la lối gì. Như vậy ăn mình mới nghiêm chỉnh được. Rồi sự tu hành cũng vậy, mình ăn chay, rồi chùa mình thì vô cũng giày dép để ngoài, đi vô thắp hương lại Phật thôi, chứ không phải hành quá. Thì như vậy nhìn lại thì mình có thể là một cái nếp sống rất là trung hòa, nhưng không có cực đoan. Bên thì cực đoan quá thành phong kiến, còn bên thì tự do quá nó trở thành nó lố lăng, nó không có luật pháp gì hết, ăn cơm hết tưởng niệm gì đó hết. Đó là những cái mà tôi chứng kiến được. Khi chứng kiến được rồi thì tôi thấy ở Việt Nam mình có thể là dễ tu nhất, mà nó có thể dung hòa được hết các cái mối. Chứ còn ở mấy chỗ kia, chỗ thì quá tự do, chỗ thì quá nghiêm khắc. Nói nghiêm khắc thì không đúng, quá phong kiến. Như vậy do cái chứng kiến được những cảnh ngộ đó, tôi mới thấy rằng mình cần phải kinh nghiệm. Tu cái gì, nói cái gì, phải biết rõ mình nói nó không có lầm, mà cũng không có sợ. Còn mình nghe ta nói, mình bắt chước nói theo, thì có khi ta nói với tư cách nào đó rồi mình nói theo thì sao mình bị kẹt. Vì vậy mà tôi thực tế, con người tôi là làm cái gì thực tế cái ấy, nói thì nói, làm thì làm, có chứng cứ hẳn hoi, chứ tôi không chịu nói làm một cách lôi thôi. Đó là nói cho quý vị hiểu rằng chúng ta làm cái gì thì phải có căn cứ, phải có chứng cứ, những cái bằng chứng cụ thể, thì việc đó nó mới là cái việc gọi là chân chính hay là thực tế, chứ không thì không được. Rồi, về vô tới bài.